Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 1.400 ca bệnh adenovirus.
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận gấp rút ứng phó với bão số 4.
Hà Nội gắn biển thông báo vi phạm tại các cơ sở kinh doanh karaoke.
Đã tìm thấy thi thể của 89 người di cư chìm ngoài khơi bờ biển Syria. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, từ cuối tháng 8 đến nay, số ca bệnh mắc virus adeno tăng cao. Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận hơn 1.400 ca bệnh adenovirus. Trong số ca nhiễm có 80% là bệnh nhi tại các quận huyện của Hà Nội. Đã có 7 trường hợp tử vong là các bệnh nhân mắc các bệnh lý nền đồng nhiễm adenovirus. Tại bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện của Hà Nội đã ghi nhận gần 100 ca được phát hiện mắc virus này.
Trước thực tế này, Bộ Y tế cho biết sẽ cập nhật và ban hành hướng dẫn điều trị bệnh adeno, trong đó sẽ xây dựng tiêu chuẩn nhập viện đối với các ca mắc virus adeno, làm căn cứ cho các bác sĩ khi khám, chẩn đoán. Cục Y tế Dự phòng cũng đã đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur tăng cường giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh của các địa phương khu vực phụ trách để phân tích, đánh giá nguy cơ, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến chiều nay 25 tháng 9, bão số 4 có tên gọi quốc tế là bão Noru sẽ đi vào Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão sẽ ở cách vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tương đương 118-149 km/h, giật cấp 16.
Để ứng phó với cơn bão số 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, gần 2.400 tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão để phòng tránh. Hiện cũng đã có 2.386 tàu đã neo đậu an toàn tại các bến và khu neo đậu, và chỉ còn 11 tàu thuyền đang hoạt động trên biển.
Tại Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm qua 24 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 7 giờ ngày 26 tháng 9 và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, có phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực trọng điểm, ngập úng đô thị, các vùng ven biển, cửa sông, ven suối.
Tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đến chiều nay, các địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng các cảng cá trên địa bàn tỉnh đã kêu gọi hơn 3.300 tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển, với hơn 17.000 lao động vào bờ. Hiện nay, Nghệ An đang có mưa lớn, với lượng mưa từ 100 đến 250mm và còn tiếp tục mưa trong những ngày tới.
Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các bộ ngành trung ương sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn và cơn bão Noru trong những ngày tới. Công điện yêu cầu các địa phương sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, tài sản trên các đảo, khẩn trương chằng chống, gia cố nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển, công trình cột tháp cao, đồng thời chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có gần 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, hơn 300 cơ sở không có khả năng khắc phục, nhằm ngăn chặn tình trạng hoạt động lén lút sau khi bị đình chỉ của các quán karaoke. Lực lượng chức năng đã tiến hành gắn biển thông báo ngay tại địa điểm vi phạm.
Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 9 người nước ngoài do ngư dân đánh cá ở phường An Thới giúp đỡ và trình báo với đơn vị. Bước đầu xác minh, những người nước ngoài này khai nhận đến từ Trung Quốc. Họ có khoảng 20 người đi đánh cá trên biển. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 9, khi tàu đến gần vùng biển Campuchia thì bị chìm và được ngư dân Việt Nam giúp đỡ. Đồn biên phòng cửa khẩu An Thới bước đầu tiếp nhận và giúp đỡ chỗ nghỉ, ăn uống. Đồng thời, đơn vị cũng báo cáo về tỉnh để có hướng trao trả tiếp theo.
Bộ Tài chính cho biết đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.
Bộ Công Thương cho biết đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo dự thảo, khi có giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN sẽ quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng. Hiện dự thảo này đang được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra, rà soát để Ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Truyền thông Syria ngày 24 tháng 9 cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 89 người thiệt mạng trong vụ tàu chở người di cư khởi hành từ Liban chìm ngoài khơi bờ biển Syria. Hiện quân đội Liban thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi trong đường dây buôn người gây ra một trong những thảm họa đắm thuyền lớn nhất khu vực phía đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi đã mô tả đây là bi kịch đau lòng. Sau sự cố lật thuyền, 20 người di cư đã được cứu và được đưa đến điều trị tại các bệnh viện ở Syria. Hiện 6 người đã xuất viện.
Theo báo Izvestia của Nga, ngày 23 tháng 9 cho biết, có tổng cộng khoảng 130 quan sát viên nước ngoài từ gần 60 quốc gia sẽ tham gia quan sát tại các cuộc trưng cầu ý dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan cùng hai vùng Kherson và Zaporizhia. Trong khi đó, kênh truyền hình của chính quyền Moscow ngày 24 tháng 9 dẫn lời Ủy ban bầu cử Lugan cho biết, 50 quan sát viên từ châu Âu đã đăng ký tại Lugan, 4 trong số họ đại diện của Hà Lan và Đức đã làm việc tại các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, 55 nhà báo từ 18 hãng truyền thông tham gia đưa tin về cuộc trưng cầu ở Zaporizhia, 823 quan sát viên từ các tổ chức xã hội khác nhau.
Ngày 24 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho hay nước này lấy làm tiếc trước quyết định hạ cấp quan hệ song phương của Ukraine liên quan đến cáo buộc chính quyền Tehran cung cấp máy bay không người lái cho phía Nga. Trước đó một ngày, Ukraine thông báo hạ cấp quan hệ với Iran, trục xuất một số nhà ngoại giao của Tehran về nước vì cáo buộc quốc gia Trung Đông cấp máy bay không người lái cho Nga. Ukraine và Mỹ từng cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Tuy nhiên, chính quyền Tehran đã bác bỏ cáo buộc này.
Tỷ lệ lạm phát tại Malaysia tiếp tục tăng trong những tháng gần đây. Số liệu từ Cục Thống kê Malaysia cho biết, tỷ lệ lạm phát với thước đo là chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 4,7% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm 2021. Theo Bộ trưởng phụ trách vấn đề kinh tế thuộc Văn phòng Thủ tướng Mustafa Mohamed, mức lạm phát của Malaysia là 3,1% và nằm trong khoảng dự báo là 3,2%.
Còn tại Singapore, số liệu chính thức được công bố ngày 23 tháng 9 cho biết giá tiêu dùng ở Singapore tiếp tục tăng trong tháng 8 lên mức cao nhất trong gần 14 năm qua do các mặt hàng thực phẩm và dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI hay lạm phát tổng thể trong tháng 8 của Singapore là 7,5%, tăng so với mức 7% của tháng 7. Như vậy, tính trong 8 tháng đầu năm, lạm phát tổng thể của Singapore tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Nhà sản xuất James Bond, Barbara Broccoli, đã tiết lộ kế hoạch với điệp viên nổi tiếng sau lời tạm biệt của Daniel Craig. Kể từ No Time to Die 2021, bà cho rằng diễn viên 007 tiếp theo sẽ phải sẵn sàng ký tên trong một bản hợp đồng kéo dài ít nhất một thập kỷ, hòng tái tạo vai diễn đỉnh đám này. Hiện có khá nhiều ngôi sao được người hâm mộ nêu tên trong danh sách ứng cử viên sáng giá cho vai diễn James Bond đỉnh đám này. Tuy nhiên, người đàn ông thép Henry Cavill được nhiều fan kỳ vọng trở thành 007 tiếp theo.
Hôm qua 24 tháng 9, series phim nổi tiếng Kamen Rider Zero One chính thức ra mắt khán giả Việt Nam trên FPT Play với tên gọi Hiệp sĩ mặt nạ, hiểm họa AI. Phim gồm 46 tập với phụ đề tiếng Việt đầy đủ. Đây là dòng phim đã chinh phục khá nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X ở Việt Nam. Và trong lần trở lại này, Kamen Rider Zero One hứa hẹn sẽ giúp các 8X, 9X tìm lại một phần ký ức tuổi thơ.
Cuối tháng 9, hai phần phim của The Lord of the Rings sẽ trở lại màn ảnh rộng với hình ảnh chất lượng cao tại các phòng chiếu Việt. Cụ thể, The Fellowship of the Ring sẽ khởi chiếu vào ngày 30 tháng 9 và The Two Towers sẽ ra mắt khán giả vào ngày 14 tháng 10. Được ra mắt lần đầu vào năm 2001, bộ ba phim The Lord of the Ring, Chúa tể của những chiếc nhẫn của đạo diễn Peter Jackson đã gặt hái được nhiều thành công vô tiền khoáng hậu và trở thành bản hùng ca trong lòng hàng triệu khán giả yêu phim ảnh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Như vậy là tàu tốc hành Federer đã thông báo dừng sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Với hơn 1.500 trận trong 24 năm qua, Federer cho biết đây là thời điểm để kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Suốt sự nghiệp, Federer đã giành 20 danh hiệu Grand Slam. Các trận đấu anh tham gia đều trở thành một trong những cuộc so tài hấp dẫn nhất làng thể thao thế giới.
Chứng kiến thất bại của đội tuyển Anh ở trận gặp Italia vào rạng sáng qua, huyền thoại Gary Lineker đã lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên Gareth Southgate vì quyết định để Alexander Arnold ngồi dự bị. Ngoài ra, ông cũng bức xúc vì James Maddison không được Southgate triệu tập.
Chia sẻ quan điểm trên Skybox, Arsene Wenger cho rằng Arsenal có cơ hội tranh chức vô địch Premier League mùa này. Theo ông, pháo thủ có cửa bởi giải đấu số 1 nước Anh mùa này không có đội bóng hoàn toàn vượt trội.
Do dính chấn thương ở trận gặp Áo, trung vệ Koundé đã trở lại Barca để điều trị chấn thương. Theo xác nhận của Blaugrana, Koundé đã gặp vấn đề ở đùi trái nên cần xét nghiệm chi tiết để xác định mức độ chấn thương.
Chia sẻ trước trận gặp Thụy Sĩ, Sergio Busquets khẳng định chưa quyết định tương lai dù đã bước vào năm cuối hợp đồng cùng Barcelona. Tiền vệ người Tây Ban Nha không hài lòng khi truyền thông xuất hiện tin đồn cho rằng anh đã quyết định rời Camp Nou.
Vào tối qua 24 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới Kuwait tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Ở giải đấu này, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản.
Trở lại Việt Nam sau thời gian ngồi dự bị thường xuyên ở Nhật Bản, Văn Lâm khẳng định đang nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất để giành suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Thủ thành Việt Kiều cho rằng mình cần thêm thời gian để trở lại là chính mình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm nay và sáng ngày mai, ở khu vực Trung Bộ, từ vùng Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, tiếp tục mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Bình là trọng tâm của vùng mưa lớn, với lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác như Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, lượng mưa nhỏ hơn từ 20 đến 50mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay, mưa dông chỉ xuất hiện ở diện rải rác với thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Cục bộ ở Đà Nẵng, Quảng Nam có điểm mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày Chủ nhật với thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ. Thời gian nắng ở Tây Nguyên và Nam Bộ được duy trì từ sáng cho đến khoảng 12-13 giờ chiều. Sau 13 giờ chiều, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực các tỉnh thành phố Tây Nguyên là vùng có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Còn ở khu vực Nam Bộ, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 đến 30 độ, các tỉnh Nam Bộ là 32 đến 33 độ. Đối với các tỉnh thành phố ở phía Bắc Bộ, hôm nay các tỉnh thuộc vùng đồng bằng và ven biển như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam được nhận định là vẫn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các nơi khác của Bắc Bộ ít mưa hơn, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ toàn vùng dao động từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực có mưa nhiều là ven biển và đồng bằng có nơi thấp hơn.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.